Tự do đầu tiên và cuối cùng. Phần 2. Phần hỏi đáp. Bài 1. Về sự khủng hoảng hiện nay. Câu hỏi. Ông nói rằng sự khủng hoảng hiện nay không có tiền lệ. Nó ngoại lệ trong cách nào? Krishnamurti. Rõ ràng sự khủng hoảng hiện nay trên khắp thế giới là ngoại lệ, không có tiền lệ. Đã có những cuộc khủng hoảng thuộc nhiều loại khác nhau vào những thời điểm khác nhau của lịch sử, thuộc xã hội, thuộc quốc gia, thuộc chính trị. Những cuộc khủng hoảng đến và đi, những suy thoái, những trì trệ thuộc kinh tế xảy ra được bổ sung và tiếp tục trong một hình thức khác. Chúng ta biết điều đó. Chúng ta quen thuộc với cái tiến trình đó. Chắc chắn sự khủng hoảng hiện nay là khác hẳn, phải không? Trước hết nó khác hẳn bởi vì chúng ta đang giải quyết không phải tiền bạc và cũng không phải những sự việc thực sự, nhưng những ý tưởng. Sự khủng hoảng là ngoại lệ bởi vì nó ở trong lĩnh vực của sự hình thành ý tưởng. Chúng ta đang cãi cọ với những ý tưởng. Chúng ta biện hộ cho sự sát nhân khắp mọi nơi trong thế giới. Chúng ta biện hộ cho sự sát nhân như một phương tiện dẫn đến sự kết thúc đúng đắn, mà trong đó chính nó là không tiền lệ. Trước kia, xấu xa được công nhận là xấu xa, sát nhân được công nhận là sát nhân. Nhưng hiện nay, sát nhân là một phương tiện để thành tựu một kết quả cao quý. Sát nhân dù thuộc một người hay thuộc một nhóm người được biện hộ. Bởi vì người sát nhân hay nhóm người mà người sát nhân đại diện, biện hộ nó như một phương tiện để thành tựu một kết quả mà sẽ mang lại lợi ích cho con người. Đó là chúng ta hy sinh hiện tại cho tương lai và không đặt thành vấn đề chúng ta sử dụng phương tiện nào, chừng nào mục đích được tuyên bố của chúng ta còn là để tạo ra một kết quả mà chúng ta nói sẽ mang lại lợi ích cho con người. Vì vậy, điều hàm ý là rằng một phương tiện sai lầm sẽ tạo ra một kết thúc đúng đắn và bạn biện hộ phương tiện sai lầm qua ý tưởng. Trong vô số cuộc khủng hoảng đã xảy ra trước kia, mấu chốt là sự khai thác về những sự vật hay những con người. Hiện nay nó là sự khai thác về những ý tưởng, mà còn kinh hãi nhiều hơn, nguy hiểm nhiều hơn, bởi vì sự khai thác về những ý tưởng gây tàn phá, gây hủy diệt. Lúc này chúng ta đã học hành uy quyền của sự tuyên truyền, và đó là một trong những thảm họa lớn lao nhất có thể xảy ra. Hai chấm, sử dụng những ý tưởng như phương tiện để thay đổi con người. Đó là điều đang xảy ra trong thế giới ngày nay. Con người không còn quan trọng. Những hệ thống, những ý tưởng đã trở thành quan trọng. Con người không còn có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Chúng ta có thể hủy diệt hàng triệu con người, miễn là chúng ta sản sinh ra một kết quả, và kết quả được biện hộ bởi những ý tưởng. Chúng ta có một cấu trúc tuyệt vời của những ý tưởng để biện hộ cho xấu xa, và chắc chắn đó không là tiền lệ. Xấu xa là xấu xa, nó không thể tạo ra tốt lành. Chiến tranh không là một phương tiện dẫn đến hòa bình. Chiến tranh có lẽ mang lại những lợi ích phụ, giống như những chiếc máy bay có hiệu quả nhiều hơn, nhưng nó sẽ không mang lại hòa bình cho con người. Thuộc trí năng, chiến tranh được biện hộ như một phương tiện để mang lại hòa bình. Khi mảnh trí năng thống trị cuộc sống của con người, nó tạo ra kinh khủng. Nó tạo ra một khủng hoảng không có tiền lệ từ trước đến nay. Có những nguyên nhân khác cũng thể hiện một khủng hoảng không tiền lệ. Một trong số chúng là sự quan trọng lạ lùng mà con người đang trao cho những giá trị về giác quan, tài sản, danh tính, giai cấp và quốc gia, cho nhãn hiệu đặc biệt mà bạn khoác vào. Bạn hoặc là một người Hồi giáo hay người Ấn Độ giáo, một người Thiên Chúa giáo hay một người Cộng sản. Danh tánh và tài sản, giai cấp và quốc gia đã trở thành quan trọng một cách thống trị, mà có nghĩa rằng con người bị trói buộc trong giá trị của những giác quan. Giá trị của những sự vật, dù được làm bằng trí hay bằng bàn tay. Đọc lại câu này. Có những nguyên nhân khác cũng thể hiện một khủng hoảng không tiền lệ. Một trong số chúng là sự quan trọng lạ lùng mà con người đang trao cho những giá trị về giác quan, tài sản, danh tính, giai cấp và quốc gia, cho nhãn hiệu đặc biệt mà bạn khoác vào. Bạn hoặc là một người Hồi giáo, một người Ấn Độ giáo, một người Thiên Chúa giáo hay một người Cộng sản. Danh tính và tài sản, giai cấp và quốc gia đã trở thành quan trọng một cách thống trị, mà có nghĩa rằng con người bị trói buộc trong giá trị của những giác quan, giá trị của những sự vật, dù được làm bằng cái trí hay bằng bàn tay. Những sự việc được làm bằng bàn tay hay bằng cái trí đã trở thành quan trọng đến độ chúng ta đang giết chóc, đang hủy diệt, đang tàn sát, đang lầm bốc hơi nhau bởi vì chúng. Đọc lại. Những sự việc được làm bằng bàn tay hay bằng cái trí đã trở thành quan trọng đến độ chúng ta đang giết chóc, đang hủy diệt, đang tàn sát, đang làm bốc hơi lẫn nhau bởi vì chúng. Chúng ta đang ở sát bờ vực thẳm. Mọi hành động đều đang dẫn chúng ta đến đó. Chắc chắn mọi hành động chính trị, mọi hành động kinh tế đều đang đưa chúng ta đến vực thẳm, đang kéo lê chúng ta vào địa ngục thâm thẳm đầy hỗn loạn, rối tung này. Vì vậy, sự khủng hoảng không có tiền lệ và nó cần một hành động không có tiền lệ. Muốn rời bỏ, muốn thoát khỏi sự khủng hoảng đó, cần có một hành động không thời gian, một hành động mà không được đặt nền tảng trên ý tưởng, trên hệ thống. Bởi vì bất kỳ hành động nào được đặt nền tảng trên hệ thống, trên một ý tưởng, chắc chắn sẽ dẫn đến một tuyệt vọng. Hành động như thế chỉ đưa chúng ta quay trở lại vực thẳm bằng một con đường khác. Hành động như thế chỉ đưa chúng ta quay lại vực thẳm bằng một con đường khác. Bởi vì sự khủng hoảng là không tiền lệ, nên cũng không cần phải có hành động không. Đọc lại. Bởi vì hành động khủng hoảng là không tiền lệ, nên cũng cần phải có hành động không tiền lệ, mà có nghĩa sự tái sinh của cá thể phải là tức khắc, chứ không phải một quy trình của thời gian. Nó phải xảy ra ngay lúc này, chứ không phải ngày mai. Vì ngày mai là một quy trình của không hòa hợp. Nếu tôi suy nghĩ về thay đổi chính tôi vào ngày mai, vậy là tôi mời một sự hỗn loạn, tôi vẫn còn ở trong lĩnh vực của hủy diệt. Liệu có thể thay đổi ngay lúc này được không? Liệu có thể hoàn toàn thay đổi chính người ta trong ngay tức khắc, trong ngay lúc này được không? Tôi nói được. Vấn đề là rằng, bởi vì sự khủng hoảng thuộc về một đặc điểm ngoại lệ, nên muốn gặp gỡ nó thì phải có sự cách mạng trong suy nghĩ. Và cách mạng này không thể xảy ra qua một người khác, qua bất kỳ cuốn sách nào, qua bất kỳ tổ chức nào. Nó phải đến qua chúng ta, qua mỗi người chúng ta. Chỉ đến lúc đó chúng ta mới có thể sáng tạo một xã hội mới mẻ, một cấu trúc mới mẻ mà tách khỏi cấu trúc kinh hoàng này, tách khỏi những sức mạnh hủy diệt lạ lùng này mà đang được tích lũy, đang được chồng chất. Và sự thay đổi đó hiện diện khi nào bạn như một cá thể bắt đầu tỉnh thức được chính bạn trong mọi suy nghĩ, hành động và cảm thấy. Đọc lại đoạn cuối một lần nữa. Vấn đề là rằng, bởi vì sự khủng hoảng thuộc về một đặc điểm ngoại lệ, nên muốn gặp gỡ nó thì phải có sự cách mạng trong suy nghĩ. Và cách mạng này không thể xảy ra qua một người khác, qua bất kỳ cuốn sách nào, qua bất kỳ tổ chức nào. Nó phải đến qua chúng ta, qua mỗi người chúng ta. Chỉ đến lúc đó chúng ta mới có thể sáng tạo một xã hội mới mẻ, một cấu trúc mới mẻ mà tách khỏi cấu trúc kinh hoàng này, tách khỏi những sức mạnh hủy diệt lạ lùng này mà đang được tích lũy, đang được chồng chất. Và sự thay đổi đó hiện diện khi nào? Và sự thay đổi đó hiện diện chỉ khi nào bạn như một cá thể bắt đầu tỉnh thức được chính bạn trong mọi suy nghĩ, hành động và cảm thấy. Hết bài.